lại ở trong các cõi đó, đó những cung điện của chư thiên cho đến phạm cung, sáu điệu vang động, hào quang lớn sôi cùng khắp đầy cả cõi nước, sáng hơn cả ánh sáng của trời. Nghĩa là ánh sáng của trời đó cũng không sáng bằng cái ánh sáng này, thấy không? Những cái cõi trời là họ tự có ánh sáng, nhưng mà ánh sáng đó cũng không bằng được ánh sáng này. Thì như vậy để cho thấy rõ ánh sáng này là ánh sáng của cái trí thể giác ngộ của mình, thì không có cái nào mà sánh kịp, mà nó lại soi tới khắp hết tất cả, là cho nên gọi là nó vượt hơn mọi cái ánh sáng của thế gian. Những vị trời phạm thiên thì họ có ánh sáng, nhưng mà ánh sáng đó là do đâu mà có, quý vị biết không? Những vị trời đó ánh sáng mà họ có là do cái phước báo, hoặc là do cái sức thiền định của họ tu hành mà nó cảm nên. Thì về cái đó là sao? Do cái phước mà nó ra được, do cái tu hành tạo tác mà nó cảm nên, thì cái đó thuộc về cái gì? Thuộc về cái tạo tác, cái làm ra, do tu hành tạo thiền định, cái sức tạo tác đó, nó thành, do cái phước mình làm đó mà nó được, thì cái đó do cái tạo tác làm, thì chưa phải là cái thật, cho nên gọi là chưa phải là cái thường quang, là ánh sáng thường hằng. Còn ánh sáng này là ánh sáng chân thật ở nơi mình, cho nên đây mới là ánh sáng sẵn nơi mình, cho nên ánh sáng này thì không bao giờ mất, còn ánh sáng kia có mất, phải không? Mấy vị trời sống nữa là hết cái tuổi trời rồi thì sao? Nếu mà đọa xuống này thì hết, mất tiêu. Còn ánh sáng này thì không bao giờ mất, dù xuống địa ngục cũng không mất nữa. Mình xuống địa ngục thì mê vậy thôi, nhưng mà ánh sáng này cũng không mất. Cho nên rồi khi mà giác trở lại thì nó mới có, phải không? Thì như vậy cái đó là cái mà nó quý, nó quan trọng, mà mình lại không ngó ngàng tới, phải không? Còn mình là thích ngó ngàng tới những cái ánh sáng kia. Cho nên mà tu mà ngồi thiền mà nói rằng có các vị trời mà phóng ánh sáng tới mình thì sao? Ngồi thiền mà nghe nói có các vị trời mà tới phóng ánh sáng tới mình thì nhiều khi là già cà phê, nghe là bữa nay là nghe là ngồi thiền là thấy nghe là có nghĩa là chư thiên rồi phóng ánh sáng tới rồi, không thì giờ là chắc sắp đắc đạo tới nơi rồi. Thì vậy đó là cái dễ lầm, thấy không? Hiểu như vậy đó thì mới thấy được cái ý nghĩa ở đây. Bây giờ thì ánh sáng này á là nó không có sáng tối, còn ánh sáng kia nó còn có sáng có tối, phải không? Nó còn có gián đoạn. Bởi vậy thì ở đây mới nói là ánh sáng này là hào quang lớn. Hào quang lớn tức là nó vượt ngoài hơn tất cả, thế gian không có thể mà sánh được nó. Thì như vậy hiểu được như vậy thì quý Phật tử mới thấy được cái ý nghĩa quan trọng, thấy không? Của cái trí giác ngộ. Thì bây giờ khi mà hào quang này nó soi tới khắp các cái cung trời như vậy rồi thì sao đây? Bây giờ mới tới các cõi trời đó, họ mới cảm được cái hào quang đó mới đi đến Phật. Đây, bây giờ phương đông 500 muôn ức các cõi nước, cung điện của trời phạm thiên, ánh sáng soi chói gấp bội hơn ánh sáng thường ngày. Các phạm thiên vương đều tự nghĩ rằng hôm nay cung điện sáng suốt từ xưa chưa từng có, vì nhân duyên gì mà hiện điện tốt này? Lúc đó các vị phạm thiên vương liền đi đến nhau để chung bàn việc đó. Trong chúng đó có một vị phạm thiên vương lớn tên là Cứu Nhất Thiết, vì các phạm chúng mà nói kệ rằng các cung điện chúng ta sáng suốt xưa chưa có, đây là nhân duyên gì phải nên chung nhau tìm, là trời đại đức sanh hay là Phật ra đời mà ánh sáng lớn này khắp soi cả mười phương? Bây giờ 500 muôn ức cõi nước, các vị phạm thiên vương cùng chung với cung điện, mỗi vị đều lấy đãi định các thứ qua trời, đồng đi đến phương Tây suy tìm tướng sáng đó. Thấy Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử ở nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề, hàng chư thiên Long Vương, Càn Tát Bà, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, Nhơn và Phi Nhơn vân vân cung kính vây quanh Đức Phật, và thấy 16 vị vương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân. Tức thời các vị phạm thiên vương đầu mặt lại chân Phật, đi quanh trăm nghìn vòng, liền lấy qua trời mà rải trên Đức Phật. Qua của mấy ông rải nhóm như núi Diệu Cao, cùng để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cây bồ đề đó cao 10 do tuần. Cúng dường qua xong, mỗi vị đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: xin Đức Phật đối thương lợi ích cho chúng con, cung điện dâng cúng đây xin nạp ở. Đó. Tức là bây giờ thì khi mà hào quang của Phật mà thành Phật rồi á, ánh sáng đó nó rọi đến cung trời á, thì ở phương đông 500 muôn ức các loại nước, thì những cung điện của các vị trời đó, đó mới bỗng thấy sao ánh sáng bữa nay á, nó chiếu nó chói sáng hơn gấp bội ánh sáng của thường ngày, cho nên các vị trời như vậy đó đều nó là thấy lạ, mới tự nghĩ rằng cái cung điện của mình hôm nay á, tại sao nó bỗng nhiên nó sáng suốt mà từ xưa nay chưa từng có. Như vậy là tức là có cái nhân duyên gì, thấy không? Thì như vậy cho nên các vị đó mới cùng nhau đi đến với nhau để mà bàn cái việc đó. Thì như vậy là cũng nói lên cái ý gì, nghĩa là các cung điện thì bỗng nhiên nó là sáng chói hơn bình thường, thấy không? Thì các vị Phạm Thiên á, thì thấy như vậy thì nghĩ rằng như vậy tất là có nhân duyên gì, thấy không? Ở trước á, thì nói rằng chúng sanh á, thì thấy bỗng thấy nhau á, thì sao thì làm lạ, mới nói rằng chúng sanh trong đây thì thấy sao bỗng sanh chúng sanh, thấy không? Mà không có cái nghi về nhân duyên gì mà có cái việc này, mà chỉ nói là bỗng sanh chúng sanh thôi, thấy không? Thì vậy tức là sao? Tức là thấy ánh sáng đó thì tức là cũng có biết, biết là có ánh sáng đó rồi, nhưng mà cũng còn chưa nhận được, phải không? Cho nên chỉ nghĩ rằng sao bỗng sanh chúng sanh vậy thôi. Còn chư thiên ở đây á, khi mà cảm ánh sáng này thì sao? Thì liền suy nghĩ như vậy, chắc là phải có nhân duyên gì. Bởi vì suy nghĩ có nhân duyên gì cho nên sao? Phải tìm cho ra, phải không? Vì vậy cho nên mới tìm đến để mà gặp Phật. Đó là cái ánh sáng Phật này nó nhắc nhở để cho nhớ trở lại cái gốc, nghĩa là suy nghĩ có duyên gì đó để mà mình tìm, tức là tìm trở về cái chỗ gốc, cái chỗ nó phát ra ánh sáng đó, phải không? Thì gặp được Phật. Cũng như mình bây giờ hiện nay ánh sáng này nó cũng đang sao, đang soi đến cung điện mình không? Nó có đang soi đến cung điện nở không? Nhưng mà mình có cảm đến rồi để mà nghĩ coi cái nhân duyên gì mà nó có không? Ánh sáng nó cũng vẫn đang soi đến cung điện mình đang ở, tức là cái đang chỗ mình sống hàng ngày đấy, nhưng mà ít ai cảm được. Do đó mà có cũng như không. Cho nên nếu ai cảm được cái này thì sao? Thì đó là cái điểm tốt đó. Ta cảm được ánh sáng này là cái điểm tốt đó. Rồi các vị mà gọi là cùng nhau để mà đến bàn, rồi nó kệ, tức là sao? Cung điện mình đó thì từ xưa nay nó sáng suốt, cái sáng suốt này từ xưa nay chưa từng có, cho nên rồi nó phải có nhân duyên cùng nhau để bàn. Như vậy là có vị trời đại đức hay là vị Phật ra đời để mà tìm cho ra cái ánh sáng đó. Mỗi vị mới cùng đem cái cung điện của mình đó, rồi lấy đại định hoa để mà đi đến cúng dường. Quý vị thấy không? Mỗi vị đi đến Phật cúng dường thì lấy đại định hoa cúng dường thì dễ hiểu rồi, thấy không? Rồi đem cả cung điện mà đi theo nữa thì quý vị hiểu nói không? Mình đi mà đem cái cung điện trong cái nhà đi theo ở đâu, quý vị có khi nào mà đi đâu mà đem cái nhà đi đâu nói không? Đó, thì thấy có lạ không? Cho nên nếu mà mình mà gọi là tụng kinh mà tụng theo chữ nghĩa thì chắc là tụng qua thôi, chứ đâu nghĩ tới cái chuyện này, phải không? Đó. Mình đi bởi vì chư thiên á thì họ có cái phước báo, cho nên ở đâu thì cung điện theo tới đó, thấy không? Nhưng mà quý Phật tử mà xét kỹ trở lại một chút nữa, mỗi một vị đều có cái cung điện, mà đến đó thì để đâu cho hết đây, đạo tràng của Phật thì lớn nhưng mà mỗi vị thì cái cung điện mà cung điện là nó cỡ bao lớn, đó. Mà mỗi vị cái cung điện vậy mà đem tới đó, đem tới chỗ Phật đó, thì để đâu cho hết? Quý vị ngài để đâu cho hết? Đó. Thành ra đó, hiểu được cái đó thì mới thấy được cái nghĩa sâu ở trong chỗ này. Bởi vì á, ở trong ánh sáng của Phật á, thì mọi thứ, mọi sắc, mọi cảnh, mọi vật thì sao? Ở trong sáng của Phật thì mọi thứ sắc, cảnh vật này có cái gì ngại nhau không? Mình sẽ dễ mình thấy cái nhà này nó lớn, nó to, và cái nhà kia nó lớn to, thì cho nên rồi có lớn, có nhỏ, có ngăn, có ngại, cho nên rồi đem hết những cái nhà đó mà dồn một chỗ á, thì sao mà nó chứa hết? Phải không? Thì đó là mình thấy theo cái con mắt của phàm phu của mình, cho nên là nó có ngăn, có ngại, có lớn, có nhỏ. Còn trong ánh sáng giác ngộ của Phật thì tất cả sắc đều là sao? Sắc tức không. Phải không? Bát nhã tụng hằng ngày sắc tức không, thì như vậy có cái gì ngăn ngại nhau đâu? Trong ánh sáng giác ngộ đó thì không có cái gì ngăn ngại hết, cho nên dù cho nghĩa là 100,000 muôn ước cung điện mà để trong đó nó cũng không có ngăn ngại, không có lớn nhỏ. Vì vậy cho nên các vị đem cung điện tới nhưng mà cũng không ngăn ngại, là như vậy đó. Tới đó là tới chỗ Phật Đại Thông Chí Thắng, tức là trong ánh sáng của giác ngộ. Thì trong ánh sáng đó là không có lớn nhỏ, bởi vì ánh sáng đó nó đâu có hình tướng gì mà lớn nhỏ. Quý vị nhớ cái ánh sáng giác ngộ đó nó hình tướng gì? Nó không có tướng gì thì có gì đâu lớn nhỏ, cho nên để trong đó được hết. Mình nói thì nó hơi xa xôi chút. Thí dụ bây giờ chưa nói tới cái ánh sáng mà của giác ngộ thôi, mà chỉ là cái ánh sáng mà của cái là cái tâm phàm phu của mình đi thôi. Mà quý vị để những cái cung điện đó để vô hết không? Cũng hết luôn. Quý vị ngồi, thí dụ ngồi tưởng không? Tưởng cái cung điện này, rồi tưởng cung điện khác, tưởng một hơi cả chục cái cung điện, quý vị tưởng cũng tưởng được hết à? Không? Ngồi đây mà nhiều khi mà tưởng mà tới lên sao quả cũng tưởng tới hết nữa. Thì vậy cũng để chung nó vô đó, để hết, được hết. Phải không? Vậy đâu có ngăn ngại cái nào đâu. Quý vị tưởng sao quả, rồi tưởng sao thổ, không? Rồi tưởng hết, nhưng mà vậy có cái nào ngăn ngại nào không? Thì ngay cái tâm chúng sanh mình nó còn chứa vậy, hướng nữa là tới mà tới chỗ mà gọi là ánh sáng giác ngộ của Phật, thì đâu có gì mà ngăn ngại trong đó. Thấy không? Thì hiểu như vậy đó thì mới thấy được cái chỗ vi diệu của nghĩa là cái trí tuệ Phật. Bởi vậy mà ở đây thì khi mà kẹt ở trên tướng thì liền thấy có ngại, còn thấy trở về cái tánh thì nó không ngại, là như vậy. Đó là một điểm.